Hôm nay là chiều ngày 17 tháng 6 năm 2017. Chúng ta đang ở tại chùa Bảo Thành trong giờ sinh hoạt Phật pháp với nhau. Đại chúng chiều nay có được khỏe không? Quý vị dùng cơm có no không? Giờ mắt có lim dim không? Mình thử cho hát coi ai có liêm diêm về cõi tịnh không á. À, bây giờ chiều nay chúng ta sẽ có một giờ để sinh hoạt Phật pháp với nhau. Thì ở đây có mấy câu hỏi. Con xin hỏi, hằng ngày tu tập con cần phải làm gì? Tụng kinh, niệm Phật, lễ Phật, tụng chú, thờ Phật, con cần phải sắp xếp thế nào cho đẹp? Nếu nhiều quá, con có được cất đi nơi khác không? Thưa đại chúng, nếu mà nói về tu tập á, thì nó có hai phần. Về cái phần nội dung thì chúng ta cần có một cái thời khóa. Thí dụ như là mình định là mỗi ngày mình sẽ ngồi thiền lúc mấy giờ, rồi sau đó mình tụng kinh hay mình niệm Phật. Nói chung là nếu mình muốn thăng tiến cho mình có một cái điểm để chúng ta trụ tạm vào đó, để chúng ta tiến tu tập cho cái thân tâm mình nó tĩnh lặng. Cái chính yếu của người Phật tử mỗi ngày là làm sao cho thân tâm mình được tĩnh lặng. Bởi vì khi thân tâm mình tĩnh lặng thì mình sẽ giảm được cái nghiệp của tham sân si. Sở dĩ tham sân si mà nó đầy dẫy là bởi vì thân khẩu ý thường hay rộn ràng, ít có tĩnh lặng. Một khi thân khẩu ý mà tĩnh lặng thì nghiệp tham sân si nó giảm. Mà tham sân si mà có giảm thì ba cõi khổ đau, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nó cũng giảm. Vì vậy cho nên chư tổ mới bày ra những cái cách để cho chúng ta hành trì. Thí dụ như mỗi ngày mình tụng một thời kinh. Nhưng mà khi mình tụng á thì thân tâm của mình phải hết lòng vào cái thời kinh đó, để mình tiếp nhận cái lời kinh một cách trong sáng trở vào thân tâm của mình. Chứ không phải là mình để 1-2 giờ mình ngồi trước bàn Phật mình tụng, để rồi mình lấy điểm với Phật, mà rốt cuộc mình buông ra thì mọi thứ nó không có thay đổi. Tức là mình phải làm sao thời kinh đó thật sự đem lại cái lợi lạc cho mình trong cái sự là mình tiếp nối lời dạy của Phật. Cho nên mình phải chọn một bản kinh nào mà chúng ta tụng mà chúng ta dễ hiểu. Ví dụ quý vị tụng kinh Di Đà cũng được, nhưng mà tụng kinh Di Đà hoàn toàn bằng tiếng Việt. Còn cái tiếng âm Hán là như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc, kỳ thọ cấp cô độc gì đó. Mình tụng thì tụng vậy, nhưng mà xong rồi mình không hiểu trong kinh nó nói gì thì nó uổng đi. Hay là mình tụng Phẩm Phổ Môn, tụng bằng tiếng Việt. Lúc bấy giờ ngài vô tận ý từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch bài vai hữu, cung kính lễ Phật mà hỏi rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Quán Thế Âm do nhân duyên gì được gọi là Quán Thế Âm? Thì mình đọc cái tiếng Việt là mình hiểu liền, cho nên mình đọc cái bản đó. Hay là mình đọc kinh Hồng Danh Bảo Sám, cũng lựa bản tiếng Việt mình đọc, để cho khi mình đọc vào đó tiếp xúc được cái lời kinh. Còn không thì mình chọn những cái bản kinh hoàn toàn một cái nghi thức tiếng Việt để mình hành trì. Đó là nói về cái phần nội dung. Vậy giờ bây giờ quý vị tu theo mật chú, quý vị trì chú Đại Bi cũng được. Lễ Phật xong rồi trì 21 lần chú Đại Bi hay là 7 lần gì đó, tùy theo thời gian mình. Cái đó thì tùy theo hoàn cảnh, sức khỏe, khả năng giờ giấc gì của mình, chúng ta hành trì chọn một cái nghi thức nào đó để chúng ta hành trì đều được hết. Không có cần phải quy định là tụng kinh gì mới tốt. Bất cứ kinh gì mình tụng đều có cái công năng trị liệu, giúp cho thân tâm mình an tịnh, tịnh được khẩu nghiệp, thân nghiệp và ý nghiệp của mình. Có một cái kinh quan trọng mà chúng ta cần tụng, đó là làm sao chúng ta giảm được những cái tập khí nghiệp chướng của mình trong đời sống hàng ngày. Cái đó quan trọng. Còn mình tụng kinh là hành trì, đó là nội dung mỗi ngày thời khóa. Nhưng mà làm sao chúng ta ứng dụng được, giảm được cái tham sân si, ba cái độc quan trọng nhất. Thật ra chúng ta có tổng cộng là 10 cái độc, nhưng mà gom gọn lại còn 3: tham, sân, si. Bởi vì sao? Bây giờ đại chúng cứ nhìn coi có tất cả, có phải bao nhiêu phiền não từ ba cái này mà ra không? Cái gì mà mình thích, cái gì mà mình thích, mình thương thì mình lại đắm đuối với nó. Cái gì mình không thích, mình ghét, mỗi lần mình gặp thì mình sân. Hai cái nào cũng khổ hết. Cái gì mình thương, mình thích, thí dụ như món hàng hay con người, mỗi ngày mình đều tham được gặp, ham muốn được gặp, mà không được, mà hãy cái người mình không ưa, không thích thì mình gặp là mình nổi sân. Mà do từ đâu mà thể hiện hai cái tâm tham, tâm sân đó? Do từ cái tâm si mê mà ra. Si mê là mê lầm, mê lầm không có thấy rõ được. Cho nên đó, vô minh là cội gốc của đau khổ. Si mê đó, si mê nói cách khác là vô minh, là cội gốc của đau khổ, mà thể hiện qua hai tâm là tham và sân. Cho nên cái quan trọng là làm sao chúng ta giảm được cái tham sân và si. Cho nên cái kinh đó là chúng ta cần. Còn về các cái bài kinh mà trong quyển nghi thức, tùy theo thời gian quý vị, dài ngắn gì cũng được hết. Bây giờ ví dụ quý vị nào không có thời gian thì mỗi tối lễ Phật ba lễ xong, ngồi xuống tụng một bài chú Đại Bi, sau đó tụng một bài sám, bài sám hối, bài sám nào cũng được. Thí dụ như cái bài đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, thập phương chư Phật, rồi hồi hướng, niệm Phật hồi hướng cũng được. Còn không thì đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê, xong rồi mình niệm Phật hồi hướng. Còn không thì cái bài chúng đệ tử chúng con quỳ trước điện, chí tâm đảnh lễ đấng từ tôn, đã bao phen sanh tử dập dồn, tụng xong bài sám đó là niệm Phật hồi hướng. Nói chung là quý vị cứ chọn một thời gian nào thích hợp cho mình. Cái đó là vấn đề thời khóa mình tụng niệm. Có vị á thì không có tụng niệm nhưng mà đảnh lại sám hối. Lại sám hối, ví dụ có vị thì lại mỗi tối lại các vị Phật trong hồng danh bảo sám, lại 35 lại hoặc 53 lại hoặc là hết 88 lại, rồi sau đó hồi hướng đi ngủ, tùy theo thời gian của mình. Bất cứ cái thời khóa nào quý vị ứng dụng đều có công năng giúp cho thân tâm mình tĩnh lặng hết. Cũng giống như là mọi người ai cũng uống thuốc, nhưng mà tùy mỗi căn bệnh mà chúng ta uống thuốc khác nhau. Miễn sao ngày nào chúng ta có thuốc để chúng ta điều phục cái căn bệnh của mình. Thuốc mà chúng ta uống tức là pháp dược. Căn bệnh của chúng ta là trầm luân đau khổ bởi tham sân si. Đó. Còn vấn đề thờ Phật, thí dụ như ở chùa đây nè, đây là ba vị Phật, phải không? Ba vị Phật: Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Dược Sư. Đó. Ba vị Phật. Có cả chỗ thì người ta thờ Phật Thích Ca ở giữa, Văn Thù Phổ Hiền hai bên. Có chỗ thì thờ Phật Thích Ca ở giữa, Quan Âm Địa Tạng hai bên. Văn Thù Phổ Hiền là trí tuệ và hạnh nguyện luôn luôn phò trợ Phật Thích Ca. Cho nên ba vị đó chúng ta thường gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh, hay là Ta Bà Tam Thánh cũng được. Còn Đức Phật Di Đà, Đức Quan Âm, Đức Thế Chí chúng ta gọi là Tây Phương Tam Thánh hay là Di Đà Tam Tôn. Còn trường hợp ở đây là giống như là ba ngôi Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, hay là ba vị Phật tượng trưng cho quá khứ, hiện tại, vị lai. Thí dụ vậy. Có chỗ thì để là Phật Di Đà, Phật Di Lặc, Phật Thích Ca. Nhưng mà ở đây là Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Dược Sư. Bởi vì á, Phật Thích Ca luôn luôn thờ ở giữa. Bởi vì Phật Thích Ca là vị giáo chủ ở cõi Ta Bà của chúng ta. Cho nên mình tu bất cứ pháp môn nào, chúng ta đều thờ Phật Thích Ca ngay giữa. Bởi vì chúng ta chịu ơn của Đức Phật Thích Ca ở cõi Ta Bà này. Nhờ Ngài mà chúng ta biết được Đạo Phật, nhờ Ngài mà chúng ta biết các vị Phật khác. Cho nên trong chùa tượng chính giữa là Phật Thích Ca. Còn hai bên đó, hay là xung quanh đó, tùy mình muốn thêm thắt vị nào đó mình thêm. Nhưng mà làm sao để bàn thờ trang nghiêm, đặc biệt là Phật tử ở nhà đừng thờ rườm rà nhiều tưởng quá. Ví dụ một bàn thờ mà ba tượng Quan Âm, hỏi sao mà nhiều vậy, mỗi người đi đâu về tặng cho mình tượng, rồi mình sợ để tùm lum tội, cái có ba tượng để hết lên, phải không? Thành thử ra mình chọn một tượng thôi, tượng nào mà trang nghiêm nhất mình để lên đó mình thờ, còn các cái tượng khác mình trưng, trưng ở trong tủ, trưng trên đầu tủ hay như thế nào đó tùy mình. Chứ còn thứ nhất là mình không có nên để lung tung bậy bạ trong nhà. Nếu có cái tủ thì mình gom lại hết, mình để trưng trong một cái tủ. Còn nếu mà mình không có thì mình có thể cho lại con cháu mình mỗi đứa tượng để nó trưng trong nhà, không cần thờ cũng không sao, thấy không? Còn nếu mà mình thờ thì mình có một cái bàn thờ. Thờ thì có hai cách thờ. Một là chúng ta lập cái bàn thờ đàng hoàng. Hai là chúng ta chỉ treo gần lên đó để biểu tượng thôi, để hằng ngày chúng ta nhìn hình ảnh tượng Phật để chúng ta quán tưởng cái hạnh đức của Phật, chứ không nên để nhiều. Và cho dù nhiều tượng Phật, thí dụ giờ trên bàn thờ thờ ba tượng Phật Di Đà, Quan Âm Thế Chí đi, hay là Di Đà, Địa Tạng, Quan Âm gì đó, ba tượng thì cũng một lư hương thôi. Ở chính giữa là một lư hương, hai bên hai chung nước, một bên này dĩa trái cây, bên này là bình hoa, đơn giản như vậy. Còn nếu có nữa, có cặp đèn vậy thôi, chứ không có cần để lung tung. Để hai bên hai chung nước, mà nước cúng Phật thì là nước lạnh, hay là dĩa trái cây á, mình cũng phải trưng như thế nào để cho nó phù hợp với cái bàn thờ, tùy theo cái rộng. Hễ bàn thờ rộng mình có thể trưng một dĩa trái cây to tí, còn nếu bàn thờ quá nhỏ cũng để vừa chừng, không cần mình phải để thật là nhiều. Cho nên miễn làm sao trên bàn thờ đó nhìn vào chúng ta thấy được cái sự trang nghiêm, và mỗi lần chúng ta nhìn Phật thì chúng ta luôn luôn cảm thấy được sự thanh thản. Vì vậy cho nên bàn Phật, nếu có hoàn cảnh nên lập bàn Phật không quá cao, lập cái bàn Phật vừa cái tầm nhìn của mình. Ví dụ mình đứng vậy nè, mà mình nhìn Phật để khi mà mình thắp hương á, mình nhìn Phật để mình giao cảm với Phật. Còn nếu như hoàn cảnh không có phép, giống như nhà mình nó không có cái chỗ để mình để được, buộc lòng phải đưa lên cao, thì lúc đó đưa lên cao thôi. Chứ còn tốt nhất là thờ Phật ở ngang cái tầm nhìn của mình. Bởi vì ví dụ như quá cao mà mỗi lần mình thắp hương thì mình phải làm cái gì? Mình phải bắt ghế mình trèo. Mà liệu mình có trèo nổi mãi không? Phải không? Tính gần mà không tính xa. Cho nên á, mình phải đưa bằng Phật như thế nào để cho mình nhìn Phật. Và đồng thời phải chọn một cái hình Phật mà cho trang nghiêm, để mỗi lần mình nhìn vào cái hình đó thì tự tâm của mình cảm nhận được cái sự an tịnh. Như thế thì mới có cái tác dụng. Bởi vì mình thờ Phật không phải chỉ để Phật phù hộ, chứ có nhiều người nghĩ vậy, cho nên cũng chẳng có quan tâm tìm một cái tượng Phật cho đẹp, miễn có cái tượng ngồi ná ná giống ông Phật vậy, cứ để lên thờ. Mà nhiều khi nhìn cái tượng Phật không có được thanh thoát, mà mỗi lần mình đã khổ rồi mình lên mình cầu ngài, mình còn thấy ngài còn nhăn hơn mình nữa. À, mà làm sao? Cho nên mình phải tìm một cái tượng Phật nào mà cho trang nghiêm, cho nhẹ nhàng. Tượng cũng được, hình cũng được, không có nhất thiết. Đừng có sợ là ở nhà không có được để tượng, chỉ được để hình. Dạ không, tượng Phật, hình Phật đều tạo ra là để cho chúng ta thỉnh về, để chúng ta chiêm ngưỡng, tôn thờ, học hạnh. Cho nên mình có khả năng ở nhà mình để được cái tượng hay cái hình thì chúng ta thỉnh về, và không có luận là tượng hay hình. Đồng thời không luận tuổi tác để thờ Phật. Không phải là 30 tuổi mới được thờ, 50 tuổi mới được thờ, không có chuyện đó. Bất cứ ai muốn thờ Phật đều được hết, thậm chí một đứa con nít. Thậm chí một đứa con nít mà nó nói má ơi con muốn có cái hình Phật con để trong phòng con được không? Nhỏ nhỏ cho nó cái hình Phật, không có gì trở ngại hết. Chứ quý mình đừng có sợ là con nít mà có nhiều vị nói hỏi nhiêu tuổi mới cho thờ. Đó. Tự mình đặt ra một cái quy lệ. Bây giờ thí dụ như có một người con nào đó nói với mình, má ơi má, con muốn để hình của má ở nhà để mỗi lần con nhớ má con nhìn. Thôi con còn nhỏ lắm, đừng nhìn má. Nói được không? Con mà nó mình nghe nó thích, nó thương mình, nó quý trọng mình, nó để cái hình của mình nhà để mỗi lần nó nhớ mình nó nhìn mừng không hết. Còn đằng này đệ tử mà nhớ Phật, muốn đem hình Phật về để mình không cho, mình nói còn nít đừng thờ Phật, thấy không? Đó là một quan niệm sai lầm mà nhà Phật gọi là tà kiến. Tà kiến nghĩa là cái ý, cái thấy rất là lệch lạc, không có phù hợp với chánh. Chánh nghĩa là ngay, chứ mình không có cái ý mắng rủa ai tà ma ngoại đạo gì. Cái chữ tà ở đây nghĩa là lệch lạc, sai lầm. Đó, ngay cả Phật tử ở nhà tụng kinh có chuông mỏ thì tốt, không có cũng chẳng sao. Đừng có nghĩ rằng ở nhà tụng kinh không được có chuông mỏ. Hỏi sao vậy? Gõ chuông gõ mỏ âm binh nó vô. Trời ơi, gõ chén gõ nồi ở nhà hàng ngày chắc nó không vô hả? Chuông mỏ chỉ là một phương tiện để chúng ta tụng kinh cho nó có âm điệu thôi. Chứ còn mình tụng kinh mà không có chuông mỏ cũng có sao. Giống như ở nhà mình thích có chuông mỏ thì có. Còn không một mình tụng mà có dẫn chúng ở đâu mà phải có cái mỏ. Sở dĩ có cái mỏ là nhờ cái mỏ, một cái tiếng mỏ này mà nó thắng mấy chục cái mỏ ở dưới. Bởi vì mấy cái mỏ dưới cứ nghĩa là cứ biết kinh là cứ dặn gần tụng mà chẳng cần theo tiếng. Cho nên phải nhờ cái tiếng này nè để dẫn chúng, phải không? Cho nên cái tiếng mỏ đó, đó cũng là thống lý đại chúng đến cái chỗ không có ngại. Thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại, dẫn tất cả mọi người tụng một thời kinh mà không có gì trở ngại, không có so le, không có cao thấp rồi trước sau. Cái tiếng mỏ đó có công năng dẫn đại chúng tụng kinh hài hòa vậy thôi. Rồi thỉnh thoảng điểm một tiếng chuông để cảnh tỉnh. Nhiều khi tụng chứ cũng ngồi gục không biết được bao nhiêu biến rồi, lâu lâu có một tiếng chuông để giật mình tỉnh giác, phải không? Cái tiếng chuông là cái tiếng gọi, lâu lâu kêu mình trở về, phải không? Đừng có đi xa quá. Mà thường á, quý vị để ý coi, lúc mình chưa thuộc kinh á là mình chú ý mình tụng dữ lắm. Tới hồi mà thuộc rồi không có nhìn lên, xuống rồi nhìn lên đâu. Không phải nhìn lên gì, phải không? A Di Đà Phật. Trời, mới thay mấy cái đèn mới nè. Mình mà thuộc kinh cá rồi là cái tâm mình nó nhảy tùm lum hết trơn á. Mà không thuộc coi chú ý dữ lắm, mà tới hồi thuộc rồi là bắt đầu tụng mà ngó, vừa tụng mà khiều nữa. Thấy tường mới sơn không? Khiều mấy người bạn kế bên sợ người ta không biết vậy đó. Thấy không? Thành thử ra thưa đại chúng là Pháp Hòa nói thêm cái phần thờ Phật tụng kinh để cho đại chúng hiểu. Cái thứ hai nữa, kế nữa là bất cứ kinh gì mình tụng đều tốt hết. Không có quy định kinh Pháp Hoa không được tụng, kinh Địa Tạng không được tụng. Hỏi sao vậy? Mấy kinh nó tụng nóng tánh lắm. Cái đó là gì? Tà kiến. Chữ tà kiến là thấy biết lệch lạc vô cùng. Mà lệch lạc như vậy thì làm sao chúng ta hướng dẫn cho người khác đi đến cái chỗ chân chánh được, phải không? Cho nên ở đây qua câu hỏi này, quý vị thờ Phật như thế nào? Nghiêm túc, trang nghiêm. Còn ví dụ mình có cái tượng Quan Âm cao, tượng Phật Thích Ca nhỏ. Trường hợp như vậy thì mình có thể kiếm một cái hộp nào đó cao cao, dán đẹp rồi để lên, để Phật, tượng Phật Thích Ca cao lên chút. Thờ như thế nào mà cái lư hương đừng có che cái tượng Phật, bởi vì mình lúc mình nhìn lên mình không thấy. Vậy thôi, tức là mình sắm tượng Phật lư hương gì cho nó tương ưng, để rồi khi mỗi khi chúng ta nhìn lên bàn Phật thấy một cái sự tôn nghiêm. Trái cây mà cúng rồi muốn dùng thì bưng nguyên dĩa xuống, chứ đừng có để trên đó. Cái mai đi ngang lấy chùm nho, mốt đi ngang lấy trái táo, phải không? Hết tuần lễ 7 trái, mua 7 trái cúng 7 trái là đủ 7 ngày lấy 7 trái xuống. Thì hóa ra cái bàn Phật là cái chỗ cất trái cây giùm cho mình. Mua một nải chuối về sống nhăn mà hãy chín cái xuống ăn. Hễ mà nải chuối mà chín là tới phiên mình chứ không tới phiên Phật. Phật ăn nguyên nải chuối xanh vậy đó. Cái thứ hai, khi mà mình để bông hoa trên bàn thờ, hoa vừa héo thì chúng ta mang xuống. Lúc nào bàn Phật cũng phải sạch sẽ, nhang phải rút đàng hoàng, không có nên để bụi bặm. Đừng có quan niệm như ngày xưa để nhang trên bàn thờ không có dám rút, đợi ngày ông Táo về trời mới rút hết một lần, phải không? Rồi đốt, hỏi chi vậy, cho ổng sách về trển ổng trình. để là năm nay mình cúng Phật được nhiêu đây nhang nè, không? Bàn Phật là phải sạch sẽ, vì cái bàn Phật là tâm của mình. Cái tâm mình như thế nào nó biểu lộ qua cái bàn Phật như vậy. Cũng giống như hồi trưa mình nói vậy đó, thấy không? Mình có cái bản thể của trụ trì thì mình cũng có bản thể thanh tịnh. Cái chánh báo mình như thế nào thì cái y báo mình nó theo đó mà nó có mặt. Cho quý vị cứ theo đó mà quý vị làm. Câu hỏi kế sâu chuỗi và câu niệm Phật. Thưa đại chúng, ngày xưa khi mà chúng ta niệm Phật không phải giống như bây giờ mà cứ Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Đà Phật đâu. Ngày xưa người ta niệm Phật là người ta niệm 10 cái hạnh đức của Phật, luôn luôn nhớ cái hạnh đức của Phật. Bởi vì chữ niệm nghĩa là nhớ nghĩ chứ không phải là miệng lâm râm. Và cái cách của người ta nhớ nghĩ về Phật như thế này nè: Phật là bậc Như Lai, là bậc ứng cúng, là bậc chánh biến tri, là bậc thiện thể, là bậc thế gian giải, là bậc vô thượng sĩ, là bậc điều ngự trượng phu, là thiên nhân sư, là Phật, là Thế Tôn. 10 cái hạnh đức của mỗi vị Phật, chúng ta nhớ về cái hạnh đức đó để chúng ta tập theo. Rồi bây giờ các tổ mới bày ra cho mình là, thí dụ mình chọn Phật Di Đà thì cứ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Mà mình niệm như vậy đó, miệng mình niệm, tai mình nghe, tiếng tâm mình rõ ràng để giúp cho cái tâm mình nó định. Câu niệm Phật là trị cái tâm loạn của mình. Rồi sau này bắt đầu mới làm ra sâu chuỗi. Sâu chuỗi là để mình đếm cái túc số thôi. Mà ngày xưa chuỗi là người ta lấy mấy cái hạt cây khô người ta làm. Ví dụ như người ta lấy hạt sen người ta sâu làm chuỗi, người ta niệm. Hay là người ta lấy những cái hạt cây trái gì mà bị khô rồi ta sâu lại, để làm thành một cái sâu để mình lần đếm ra không quên. Bây giờ từ từ bắt đầu chuỗi nó bắt đầu nó biến thể, phải không? Từ một cái hạt sen bình thường bây giờ toàn là chuỗi ngọc không à, phải không? Chuỗi ngọc, chuỗi bồ đề, chuỗi đủ thứ chuỗi hết. Và các vị bắt đầu mới chia cái số lượng của cái hột chuỗi ra. Thí dụ như sâu chuỗi 18 hột. Tại sao phải có 18 hột? Chúng ta có 6 căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, phải không? Mình có 6 căn. Thì 6 cái căn này á, nó có 6 cái đối tượng của nó. Quý vị biết 6 đối tượng của nó không? Là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thì khi mà con mắt mình nhìn thấy hình sắc là 2 rồi, thì cái tâm ý của mình, cái nhận thức của mình nó phân biệt liền. Nó nói là cái này đẹp xấu, hay dở, ngon, vân vân. Khi mình nhìn cái hình sắc, mình con mắt mình là căn, cái hoa này là cảnh, rồi mình sanh cái tâm phân biệt vào cái hoa này, hoa cúc, hoa lài gì đó, thì cứ như thế mà nhân lên thì 6 lần 3 là 18. Phải vậy không? Rồi 18 cái này nó khởi phiền não với 6 cái căn bản phiền não là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. 6 cái này nhân cho 18 cái kia là 108. Cho nên mình có sâu chuỗi 108 hạt. Đầu tiên là 6 căn, 6 trần, 6 thức. Phải không? Nhân cho 6 cái nữa là gì? Tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Hàng ngày chúng ta vui cũng từ 6 căn tiếp xúc 6 trần sanh ra 6 nhận thức. Hàng ngày chúng ta buồn khổ bực bội cũng 6 căn 6 trần 6 nhận thức. Cho nên mỗi ngày, thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói, ví dụ bây giờ Pháp Hòa nghe, cái lỗ tai mình còn thính là mình có cái căn. Có cái tiếng niệm Phật là mình có cái tiếng niệm Phật là cái thanh. Rồi cái phân biệt liền, wow, tiếng niệm Phật của thầy gì đó mình thích, có mặt liền. Rồi sau khi đó rồi cái mình khởi lên. Mà nếu mà mình niệm lên cái tiếng mà mình không thích thì mình nổi sân. Hay là mình ngửi cái mùi mình không thích thì mình nổi sân. Cho nên sáu căn, sáu trần, sáu thức ngày nào cũng làm việc hết, từ sáng tới tối. Nhiều khi mình đang ngồi tụng kinh nghe pháp vậy đó, mà ở dưới bếp mà ban trai soạn mà người ta nấu mà cái hương mà nó bốc lên tới chánh điện rồi, cái mình ngồi tụng kinh nhưng mà vẫn tiếp tục làm việc. Này là cà chua xào là thế nào cũng có món bún riêu. Mình ngồi mình phân biệt như vậy. Cho nên cái sâu chuỗi là mục đích là giúp cho cái tâm mình nó an định trở lại vậy thôi. Chứ còn quý vị niệm mà không có sâu chuỗi cũng chẳng có sao. Nếu mà mình thí dụ bây giờ ai mà ngồi niệm Phật mà ngồi lâu không được đó, thì quý vị vừa niệm Phật vừa đi thiền hành. Một bước niệm A Di, bước kế niệm Đà Phật. Mà niệm thông thả với từng bước chân của mình, chứ không cần niệm kiểu máy móc là A Di cái chân trái, Đà Phật cái chân phải, đi giống như là cái con robot nó đi vậy đó. Phải không? Mình cứ thông thả từng bước chân của mình. A Di mình bước, Đà Phật, thay vì mình ngồi mình tê chân thì mình bước đi trong khi mình niệm Phật đều được hết, không có sao cả. Có nhiều khi người ta niệm Phật theo cái lóng tai, mà người ta lỡ người ta đi đường, người ta không có chuỗi, người ta niệm, người ta bấm. Hãy cứ 14 cái lóng tai xả ra cái ta niệm lại. Thì thật sự ra tất cả những cái tính đếm đó đều giúp cho cái tâm mình nó trụ lại hết, chứ không có gì cả. Mà khi mình niệm mà thuần thục rồi, mình không niệm mà cái tiếng niệm Phật nó vẫn lặng lẽ nó đi ra đối với mình. Hồi xưa ta niệm Phật là ta niệm vậy, ta niệm Nam Mô Phật là Đức Như Lai, là bậc ứng cúng, chứ không phải như mình bây giờ niệm Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, niệm hoài vậy. Thì cái cách đó là một cách, chứ còn ngày xưa là niệm vậy. Còn niệm Pháp là niệm sao? Niệm những cái bài kệ, niệm những cái bài kệ, những câu kinh mà trong kinh dạy, Phật dạy, để rồi chúng ta nhớ. Ví dụ như mình niệm câu không làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời Phật dạy. Nhớ một câu đó là niệm Pháp đó. Thấy không? Con tôi, tài sản tôi, nó đánh tôi, mắng tôi, nó chửi tôi, rủa tôi, ai nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ không nguôi. Nó đánh tôi, mắng tôi, nó chửi tôi, mắng, rủa tôi, không nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự lui. Nếu mà ai nuôi cái hiềm hận như vậy, nó chửi tôi đó, nó mắng tôi đó, mà nuôi cái đó thì hiềm hận thù sẽ không nguôi. Còn người ta làm như vậy mà không nuôi cái hiềm hận đó, hận thù sẽ tự lui. Đó là niệm Pháp. Niệm Pháp là niệm vậy đó. Thí dụ bây giờ ai làm gì mình buồn, rồi mình nói là người đó móc tôi, nói móc tôi, rủa tôi gì đó, không có nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự lui. Còn nếu ai nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ không nguôi. Ví dụ vậy đó. Vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp được giảng, vui thay tăng hòa hợp, hòa hợp ôi vui thay. Hay là vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp được giảng, vui thay tứ chúng đồng tu. Tức là mình niệm những cái câu gì mà giúp cho tâm ý mình phấn khởi trên bước đường tu hành của mình. Đặc biệt là những lúc chúng ta có những khó khăn, phiền não, thì chúng ta nhớ một câu kinh nào đó xuất hiện trong tâm mình, để giúp cái câu kinh đó giúp cho mình hóa giải cái buồn khổ trong lúc đó. Cái đó gọi là niệm Pháp. Cho nên trong kinh Di Đà nhớ không? Ở cõi cực lạc mà nghe tiếng chim hót mà người ta sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng đó. Chứ đâu phải một niệm đâu, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Mà ngay trong kinh Địa Tạng nói, người nào sắp sửa đi vào cửa địa ngục, liền niệm một câu Phật, một câu kệ, không? Hay là nhớ tưởng tới Bồ Tát, người đó liền ra khỏi địa ngục. Ý ở câu đó là gì? Niệm Phật đó, nhớ nghĩ tới Phật là niệm Phật. Tụng một câu kinh là niệm Pháp, nhớ nghĩ tới Bồ Tát là niệm Tăng. Chỉ cần mình nhớ như vậy đó. Ví dụ như bây giờ quý vị có một vị sư cô rất là hiền lành, rất là dễ thương. Cô lúc nào cũng nhẹ nhàng, mà mỗi khi mình nổi sân lên, mình sắp sửa bung cái nổ, cái giận của mình ra, cái mình nhớ đến cái hiền diệu của sư cô đó, cái tự nhiên mình học cái cách của sư cô đó, đó là niệm Tăng đó. Tức là ngay cái giây phút mình giận, mình nhớ đến hình ảnh của một người xuất gia lúc nào cũng nhẹ nhàng hiền lành với Phật tử, tự nhiên mình lắng xuống, đó là niệm Tăng. Niệm Pháp là mình nhớ những bài câu kinh, câu kệ. Cho nên Phật tử là, quý vị biết ở bên truyền thống nguyên thủy đó, Phật tử tại gia là phải học thuộc kinh Pháp Cú đó nha, 423 câu thuộc lòng kinh Pháp Cú. Để làm chi biết không? để mỗi khi sự việc gì nó đến á, mình nhớ lại một câu trong đó. Thí dụ như đêm dài với kẻ mất ngủ, đường luân hồi sẽ dài với kẻ lữ hành mỏi mệt. Phải không? À, chiến thắng vạn quân ở bãi chiến trường không gọi là chiến công oanh liệt, chiến thắng tự mình mới gọi là chiến công oanh liệt. Đó, nhiều khi mình muốn thắng người ta, mình muốn lấn người ta, thậm chí lỡ mình thắng người ta rồi, thì trong kinh Pháp Cú cũng có câu: kẻ hơn thì thêm oán, người thua ngủ chẳng yên, hơn thua hai điều xả, ấy được an ổn ngủ. Tâm mình vừa khởi lên cái ý niệm muốn hơn thua với người, liền nhớ câu kinh Pháp Cú. Mình hơn để làm gì biết không? Phật nói kẻ hơn thì thêm oán. Mình thắng người ta thì mình chuốc cái oán, mà nếu mình thua người ta thì mình thù. Kẻ hơn thì thêm oán, người thua ngủ chẳng yên. Thôi bây giờ mình là người tu là gì? Hơn thua hai điều xả, ấy được an ổn ngủ. Mình nhớ được câu kinh đó, tự nhiên cái tâm muốn hơn thua thắng gì của mình giảm đi liền. Đó, cho nên mình nhớ những câu kinh đó nó có lợi ích lắm, chứ không phải bình thường đâu. Trong này có một câu kế: chúng con đang lại kinh Pháp Hoa, nhưng có một vị thầy nói kinh Pháp Hoa là kinh Đại Thừa. Nếu ai lại tụng mà không ăn chay thì sẽ bị đổ nghiệp. Thưa thầy, vậy có đúng không? Cái này là không phải là kinh Đại Thừa mà kinh Đổ Thừa. Tội nghiệp quyển kinh không? Cho nên giờ trong Phật giáo là có ba thừa: Tiểu Thừa, Đại Thừa, Trung Thừa. Giờ thêm thừa là Đổ Thừa. Mình làm cái gì hư cái là mình đổ cho Phật, đổ cho kinh hết à. Bây giờ nếu như mình tụng kinh, Pháp Hòa ví dụ đi, không có quyển kinh nào tụng để mà tạo nghiệp cả, trừ khi nào kinh đó là kinh tham sân si. Còn kinh của Phật dạy là hoàn toàn giúp cho mình giảm đi nghiệp chướng, chứ làm gì có cái chuyện mà gọi là tạo nghiệp. Nhưng bây giờ đặt ngược câu hỏi lại, mình là người tu, mình có muốn mau hết nghiệp không? Nếu muốn thì nghiệp nó đổ thì mừng chứ có gì sợ. Nếu nghiệp nó đổ thì mình mừng chứ, đổ nghiệp nghĩa là nó hết chứ mắc gì sợ. Tu mà muốn ôm nghiệp hả? Mà nếu mà nghiệp mà nó đổ ra, nó trút ra, nó sạch thì nghiệp đổ nhiều chừng nào thì mình mau nhẹ chừng đó. Chứ tụng để nén riết rồi nghiệp nó đầy cục, phải không? Thành thử ra nếu đặt ngược lại câu hỏi cho cái trường hợp này, tụng kinh mà đổ nghiệp thì tốt chứ có sao sợ. Nghiệp hết mà, đổ nghiệp là hết nghiệp, phải không? Thành nhưng mà thật sự ra không có cái kinh nào mà kinh đổ nghiệp cả. Nhưng mà đặt trường hợp nếu mình tu mà có đổ nghiệp là một cái chuyện mừng, chứ tại sao mình lại buồn? Ngày nào mình cũng không tụng nguyện cho con nghiệp chướng nó không đổ ra sao nó trừ nó tiêu. Mô Phật. Quý vị hiểu được chỗ này không? Cho nên đừng có sợ. Đây cũng là một dạng tà kiến. Không, bây giờ kinh không có nói, mà toàn là mình nói theo kinh, mình nói mình đổ thừa cho kinh không, chứ không có kinh nào mà nói câu đó đâu. Rồi bây giờ trường hợp thứ hai, nếu tụng kinh phải ăn chay, vậy các thầy Thái Lan có tụng được không? Các thầy Lan, Thái Lan có ăn chay ngày nào đâu? Các thầy Lào có ăn chay ngày nào đâu? Các thầy Miên có ăn chay ngày nào đâu? Các thầy Miến Điện có ăn chay ngày nào đâu? Các thầy Tích Lan có ăn chay ngày nào đâu? Vậy là các thầy ở bên cái phía Nam truyền Nguyên Thủy đó không tụng kinh được à? Cái chuyện ăn chay là chuyện phụ. Ăn uống không dính dáng về tu hành hết á. Ăn chay nguyên đời mà tham sân si còn nguyên cục thì cũng vậy à. Không? Thành thử ăn là cái chuyện phụ. Nhiều khi mình chay cái miệng mà chưa chay cái tâm làm sao? Quý vị hiểu ý vậy, cho nên ăn chay chỉ là một phần nhỏ trong tu hành. Nó không phải, chưa có ai nói tôi thành Phật nhờ ăn chay hết á. không? Tôi thành Phật là nhờ tôi chuyển hóa tham sân si. Nhưng mà ăn chay á, nó có cái công năng là: một, giúp cho mình tiêu hóa dễ dàng; hai, là mình tránh được những cái bệnh tật, phải không? Ba là bây giờ á, các vị bên nguyên thủy người ta ôm mình bác, người ta đi khất thực. Người đã nói là khất thực thì ôm mình bác đi bên đường, ai có gì người ta cúng nấy, mình phải nhận mình ăn. Còn bây giờ các chùa mình toàn là sách giỏ đi chợ không à, thì mình sẽ chọn những món ăn nào trong cái quyền của mình quyết định, thì mình giảm đi ăn những cái con vật để mình lựa cái món rau cải mình ăn. Thế thôi chứ có tu hành gì đâu. Nhiều khi mình ăn chay, ăn chay là một phần phụ của sự tu, chứ nó không phải nói lên hoàn toàn của cái vấn đề tu hành. Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ Phật tử nè, tại gia nè, đa phần ăn chay tháng có 2 ngày, giỏi lắm là 4 ngày, 6 ngày gì đó, chắc tháng tu được 6 bữa. Bị gì 6 ngày chay mới tụng kinh, còn 6 ngày ăn mặn làm gì? Không lẽ đi chữ lộn. Không ăn mặn không cho tụng kinh thì bây giờ người ta chưa ăn được cái phần này mà ta còn được tụng kinh, phải vớt người ta tu chứ. Đẩy người ta luôn là nó ăn mặn đừng tụng, không cho tôi tụng kinh tôi đi gây lộn à, phải không? Giống như bây giờ mấy ông mà cứ cằn nhằn vợ đi chùa, giờ mấy ông quyết định đi, một là vợ đi chùa, hai là vợ đi casino, mấy ông muốn đi đâu? Vợ đi chùa là phước cho mình chứ làm sao. Hay là ngược lại, vợ đi làm từ thiện, đi làm công quả, còn hơn là có nhiều người ta không biết cái đó, người ta đi vào những cái chỗ ăn chơi, hao tốn tiền của, tổn hao sức khỏe, không có lợi ích gì. Cho nên bây giờ nếu như trường hợp mà mình bắt người ta phải tu tụng kinh, phải ăn chay thì chưa phải. Bởi vì ăn chay là mới có xuất hiện sau này, ăn chay là mới sau này, chứ đời trước, trước kia thời Phật mình có ăn chay đâu. Sau này đạo Phật truyền sang đó Trung Quốc, bắt đầu mới đề xướng ra vấn đề ăn chay theo tinh thần Bồ Tát, chứ còn có cái chuyện gọi là ăn chay ăn mặn gì đâu. Cho nên ăn chay nó là một phần rất nhỏ trong cái chuyện tu hành, nó chỉ là một phần thôi. Nhờ ăn chay vậy cho nên rồi tâm tánh mình nó cũng thuần quá, hiền lành đi. Cho nên đại chúng cứ tụng kinh tự do, tụng kinh tự nhiên, dù ngày đó mình ăn mặn, nhưng mà tới giờ tụng kinh quý vị chỉ cần rửa mặt, súc miệng đàng hoàng, quý vị lên tụng kinh được hết, không có gì trở ngại hết trơn. Kính nhờ thầy giải thích hiện tượng hiện bảo tháp trong kinh Pháp Hoa có thật không hay là huyền thoại. Em có thấy cái tháp nó hiện đâu mà hỏi. Bây giờ sẵn nói vụ Đại Thừa. Khi mình tụng kinh Đại Thừa đó, cái tư tưởng của mình nó phải thoáng. Những hình ảnh trong kinh Đại Thừa đều là những hình ảnh biểu tượng, và đừng nghĩ rằng những hình ảnh đó có thật. Chẳng hạn như cái phẩm hiện bảo tháp trong kinh Pháp Hoa là một hình ảnh. Lúc bấy giờ từ dưới đất vọt lên giữa hư không một cái bảo tháp, rồi trong bảo tháp đó vang ra tiếng, phải không? Thì bây giờ mình đọc tới đó mình nói không thể tin nổi. Nhưng bây giờ nếu mình đừng có nghĩ cái chuyện đó, mình đừng có nghĩ huyền thoại, mình nghĩ cái ý này nè. Lòng đất là gì? Là tâm của mình, cái tâm địa của mình, đất tâm của mình. Đất tâm của mình hiển bày ra, bảo tháp là tượng trưng cho tri kiến của Phật. Bởi vì cái gì mà nó ẩn thì không thể thấy, cái gì nó lộ mình mới thể thấy. Cho nên cái kinh Pháp Hoa bây giờ lúc đó là tới cái đoạn là lộ ra cái tri kiến của mình, tức là cái Phật tánh của mình, cái chân tâm của mình. Mà nó lộ lên mà đã là chân tâm thì không có dính mắc ở bên nào. Nếu còn ở lòng đất nghĩa là còn chỗ bám, còn chỗ ẩn. Bây giờ chi kiến chân tâm đó hiển bày ra giữa không trung, cũng giống như là tâm của mình hiển lộ ra cái sự tu hành và không dính mắc. Cho nên trong kinh Kim Cang mới có câu đó: bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Lục Tổ Huệ Năng ngày xưa ngộ đạo là nhờ câu đó. Đừng nên trụ tâm vào sắc, đừng nên trụ tâm vào thanh. Tại sao? Bởi vì sắc tướng âm thanh đều là giả cả, là vô thường cả. Thí dụ tiếng nó vang lên rồi nó mất, tiếng vang rồi mất. Có cái tiếng nào nó hằng thường đâu mà chúng ta lại trụ bám vào đó. Cho nên rồi trong kinh Pháp Hoa mới đưa là cái hình ảnh bảo tháp, đó là tri kiến chân tâm của mình. Con người chúng ta ai cũng sẵn có cái đó, có đúng không? Ai cũng sẵn có cái đó. Một khi chúng ta hiểu được đạo Phật, đạo pháp rồi, tu hành rồi, thì tự cái đó nó lộ ra như là cái tháp trụ giữa hư không mà không có cái chỗ nào để dính. Từ ở trong tháp phát ra tiếng, nghĩa là sao? Chúng ta im lặng, gọi là tịch tỉnh, nhưng mà thường chiếu soi chứ không có sai lầm. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Con của mình nó nói má, bây giờ con lớn rồi, con muốn tự do. Mình sống ở xứ này mà, mình đâu có cãi được. Thôi bây giờ mình im lặng để con nó tự do. Nhưng mà trong cái im lặng của mình, mắt mình có theo dõi nó không? Lòng của mình có thường theo dõi để biết con mình nó sống làm sao không? Im lặng mà thường chiếu. Quý vị thấy được chỗ đó không? Tu hành của mình cũng vậy. Có những cái mình không nói, nhưng không có nghĩa là mình không biết trời đất gì. Nhưng mà tại vì có những cái mình thường sáng soi bằng tuệ giác của mình. Cái gì cần nói mới nói, cái gì không cần nói nên để cho nó yên, nó đi. Nói cách khác, người tu không cần nói nhiều, chỉ cần lặng lẽ mà chúng ta luôn luôn tỉnh giác. Ví dụ như ngồi ăn cơm, đâu có ai nói chuyện với ai, nhưng mà ăn biết mình đang ăn. Làm bất cứ việc gì biết mình đang làm mà không có khoe khoang, không cần phải nói. Người tu á, hồi sáng có anh Phật tử, anh này đâu, hồi sáng qua kể anh đạo chúa đó, anh nói là con nghe cái từ Bồ Tát hoài mà không biết Bồ Tát là cái gì. Anh đạo chúa mà, Pháp Hòa mới đơn giản giải thích thôi. Bồ Tát là những người sống làm việc cho mọi người, hy sinh cho mọi người. Ví dụ bước lên xe bus, anh thấy một bà già, anh nhường cái ghế, đó là Bồ Tát. Anh đi đường, anh thấy một miếng chai nó bể, nó nằm bên đường, anh cầm miếng chai đó, anh bỏ vô thùng rác, Bồ Tát. Anh thấy người ta đói bụng, anh có ổ bánh mì, anh cầm bánh mì của đưa cho người ta, Bồ Tát. Nhưng mà Bồ Tát này làm mà không cần khoe. Trời ơi, biết không, hôm qua tôi cho bà kia nguyên ổ bánh mì đó. Trời ơi, tưởng nguyên cái nhà, nguyên cửa gì phải không? Làm ghê gớm lắm. Hồi qua tôi đi, tôi cho bà nó nguyên cái bộ bánh mì vậy đó. Thì cái như là lặng lẽ mà thường soi là vậy. Khi mà chúng ta làm việc, có nhiều khi á, cái im lặng, mình làm việc trong chùa cũng vậy. Đi tới đâu thấy cái gì sai mình làm, mà mỗi lần mình làm mà không có nói. Còn mình giờ, đó, coi đó, ăn uống để vậy đó. Từ sáng tới tối mình dọn đâu nói đó, dọn đâu tới đó. Quý vị ở nhà, quý vị có nghe mấy câu đó thường không? À. Mấy cái đứa này không biết cái lỗ tai để đâu. Nó có nhà đâu. Tự mình à. Mình độc thoại với mình vậy đó. Phải không? À, rồi cái rửa chén đó, tôi dặn rồi, không? Ăn rồi rửa cũng vậy đó, thiệt là báo đời mà cũng mình không có ai nghe mình hết á. Cái người tu là cái người gì? Tĩnh lặng mà thường chiếu. Ngày hôm qua Pháp Hòa giải thích bốn cái cõi tịnh độ ở bên một cái thành phố gì quên rồi đó, à Köln đó. Bốn thứ tịnh độ: thường tịch quan tịnh độ, thật báo trang nghiêm độ, phương tiện hữu dư tịnh độ và phàm thánh đồng cư tịnh độ. Bây giờ quý vị thấy nè, thường tịch quan là gì? Thường vắng lặng, chữ tịch là vắng lặng, quan là ánh sáng. Mình phải có một cái thứ tịnh độ của tâm lặng lẽ nhưng mà sáng soi. Giống như khi chúng ta ngồi thiền, ngồi thiền tâm rất tịnh, tâm gì nó khởi lên biết liền, tham biết, sân biết, si biết. Giống như mình đi chợ vậy đó, hễ mà người ta bán mà dưa leo đồng trái đó là mình cầm mình đo, đo cao rồi đo dài đo vậy đó, phải không? Mà hễ mà người ta bắp mà người ta nói trái là lột hết ra coi coi trong này thịt nhiều thịt ít. Những cái lúc vậy đó mình chỉ cần dừng lại, mình nói ồ mình đang làm gì vậy ta. Cái đó gọi là thường tịch quán tịnh độ. Ngay giây phút nào tâm mình tĩnh lặng mà sáng soi là những hành vi của mình, đó là thường tịch quán tịnh độ. Mình có tịnh độ đó không? Có. Phải ráng có được tịnh độ đó. Rồi mình có thật báo trang nghiêm độ không? Thật báo trang nghiêm độ là gì? Tức là mình nhìn lại bản thân mình, mình thấy mình có phước quá chừng. Cái báo thân hiện đời mình đang sống đây nè, ăn có, mặc có, chỗ ở có, nếu mà nói cho cùng không có gì để mà gọi phiền hà nữa hết. Cuộc sống mình quá đầy đủ. Đấy, phải an vui với cái tịnh độ đó. An vui với tịnh đó gọi là tịnh độ gì? Thật báo trang nghiêm độ. Cho đến khi nào á, mai mốt mà mình có hui á, mình có hui á, không có, không phải hui, không phải phanh cao, không phải khứ út. Có một cái tịnh độ của Phật Di Đà mà trong kinh thường nói, đó là phàm thánh đồng cư tịnh độ. Bởi vì Phật Di Đà, Quan Âm Thế Chí, các vị thượng thiện nhân là thánh, rồi mình nó dân niệm Phật ở dưới này lơ mơ được Phật vớt lên trển. Ở trển mình cũng còn phàm đúng không? Hạ phẩm hạ sanh mình mới về trển thì cũng giống như mình Việt Nam mới qua vậy. Mới qua được tới Đức à. Trời ơi nhìn mình, cái chất Việt Nam còn nguyên, đen đen. Đi chợ toàn là so ra không à. Ủa này tới 50 ngàn ở bển thôi, không có xài đâu. Ở giữa cái Việt Nam mới qua đó. Đi chợ là lúc nào cũng lấy tiền Việt Nam ra so hết trơn rồi. Nhờ vậy mà đỡ lắm, không có tốn. Bây giờ ở lâu rồi có bộ tốn quá. Cái cõi Phật Di Đà là phàm thánh đồng cư tịnh độ, tức là cõi người phàm người thánh chung chung một ở. Nhưng bây giờ mình nhìn lại coi cõi của mình có phàm thánh đồng cư không? Trong một ngôi chùa có phàm thánh đồng cư không? Ồ, cũng có người tu quá tốt, có người tu chưa được. Nhưng mà không phải ai không được mời ra. Mình cái người nào là thánh thì mình phải tiếp nhận phàm mới gọi là tịnh độ chứ. Tịnh độ là cái chỗ mở lòng cho người phàm họ lên mà. Cũng giống mình nè, mai mốt mình cũng mong mỏi về cõi cực lạc. Thôi bây giờ con tu lơ mơ quá, con hạ phẩm hạ sanh thôi, con không dám trèo lên tám cái kia đâu. Con trèo lên cái phẩm hạ sanh. Nhưng mà hạ phẩm hạ sanh ở cõi cực lạc tốt. Tại sao tốt? Vì ở cõi đó có những người luôn luôn nói lời thánh thiện, nhắc nhở cho mình, hung đúc cho mình, để mình không có lui sụt. Còn mình tu dưới này coi vậy chứ còn lui sụt lắm. Mới vừa bắt phone tôi buồn quá à. Tôi mới ăn thêm chén cơm, bà kia bà nạt bà nói ăn gì dữ vậy. Thì như mà cái người mà người ta khuyên mình, nó nói thôi kệ đi, đừng có buồn, mình đi chùa mình lo tu chứ còn cái chuyện ăn uống. Vậy á hả, ngày mai bà chỉ tôi. Tôi làm thịt bà đó cho. Đó là người ta tưới tẩm cho cái sân mình nó thêm lên. Còn cái vật Bồ Tát là thượng thiện nhân là tao nói vậy, ta phải làm sao cho cái tâm mình lắng xuống. Cho nên mình sanh về cõi cực lạc mà hạ phẩm hạ sanh đỡ lắm. Là dù sao đi nữa ở cõi đó mình luôn nghe lời lành chứ không nghe lời dữ, luôn nghe lời khuyến tấn chứ không có nghe lời thối lui. Nhưng mà bây giờ mình nhìn lại cõi cực lạc này, cõi ta bà chúng ta đang ở đây, cũng có một cái hình thức là phàm thánh đồng cư không? Có. Hồi xưa có bà nhớ Việt Nam có câu đó, ở đâu cũng có anh hùng. Nhớ câu hai không? À, thôi tự làm thơ đi nha. Bốn thứ tịnh độ. Ở đây Pháp Hòa muốn nói là cái bảo tháp hiện lên, mà tại sao bảo tháp sừng sững ở giữa mà phát ra tiếng? Đó là muốn nói tới cái chỗ im mà sáng. Cái chỗ rồi tâm của chúng ta tĩnh lặng mà rất sáng suốt. Cũng giống như một vị mà người ta các vị mà người ta ngồi thiền vậy, tĩnh lặng vô cùng. Có cái ông thầy đó, ông đi qua đò. Ông đi qua đò cái ai cũng qua đò xong cái cô gái nói dạ mọi người trả tôi mỗi người 1 đồng, riêng ông thầy trả tôi 2 đồng. Ông thầy cũng nói làm gì trả cô 2 mà mọi người trả 1. 1 đồng thầy qua đò, 1 đồng thầy nhìn con. Trời, ông thầy chịu thua, bị bắt gặp rồi, phải trả 2 đồng.
Tuần sau qua đò, ổng không có nhìn cô nữa, cổ cũng chạc ổng 3 đồng. Tôi đâu có nhìn cô nữa đâu. Dạ con đồng ý, thầy không nhìn thẳng con mà thầy nhìn lén con qua dòng nước. Trời cha ơi, ổng tức muốn chết. Mà thật sự tại mình có người ta mới nói chứ. Tuần sau qua đò tiếp, ổng kỳ này ổng tức quá trời, ổng nhắm mắt ổng không thèm nhìn cổ mà không nhìn nước luôn, cổ chạc 5 đồng. Ông thầy cô, ông thầy mới nói tôi có nhìn cô, tôi không có nhìn dưới nước tôi. Dạ con đồng ý, thầy không nhìn thẳng con, thầy không nhìn con qua nước, thầy nhắm mắt mà thầy tưởng tượng con. Thì cái cô này cổ là cái gì? Im lặng mà thường thường chiếu. Có một cái chú tiểu, chú ngồi thiền, ngồi chung với bà già. Cái ngày mai sáng cái bà già đổ lên dĩa bánh khọt cho chú. Chú giật mình, chú nói trời ơi, sao bà này ngộ vậy, hồi tối mình ngồi thiền mình thèm bánh khọt, sao sáng nay bà cho mình ăn bánh khọt đi. Tuần sau ngồi thiền, chú thèm ra muống xào. Bà biết bà đem ra muống xào, thôi thôi không được đâu, ngồi gần bà này nguy hiểm quá. Khởi mới có đồ ăn thôi mà bà biết, mai mốt mình lỡ mình nhớ cô nào chắc bà biết chắc chết. Nhờ vậy đó, nhờ vậy mà ông này sao không dám nghĩ tầm bậy, thúc liễm, phải không? Thì bà già đó là gì? Im lặng mà thường thường chiếu. Chiếu này là chiếu soi, không phải chiếu tướng. Rồi quý vị hiểu được cái chỗ hiện bảo tháp không? Im lặng mà thường chiếu. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta đó, chúng ta phải học, không phải cái gì thấy nói mới đúng đâu. Có những cái sẽ nói, nhưng mà nếu chưa đúng lúc nói đừng nói. Chưa phải người để nói không nên nói. Mình không phải là người nói cũng không nói. Chứ không phải là cái chuyện đó đáng nói, nhưng mà nói lúc nào. Hoặc là cái chuyện đó có phải chuyện của mình để nói không? Nhiều khi không phải mình nói là mình không giúp được người mà mình lãnh đạn nữa. Thấy không? Mà không phải là lãnh đạo. Nói tôi là người lãnh đạo, nói dạ không, lãnh đạo không đúng là lãnh đạn. Thấy không? Thành thử ra quý vị thấy nói nó quan trọng. Có những cái cứ im lặng đi, thường chiếu như vậy rồi mọi việc nó sẽ đi. Có những người á, người ta phiền với nhau, nhưng mà đừng có phải chuyện gì cũng giải quyết. Tại vì mình càng giải quyết nó càng rối, mà làm cho người khác cảm nhận là họ rất quan trọng. Cho nên những cái chuyện nhẹ nhẹ nhỏ nhỏ, nhẹ nhàng. Bây giờ quý vị để ý con mình đi. Hồi nhỏ mà nó gây lộn lại, má anh hai đánh con, thằng ba nó giật đồ chơi của con. Có bao giờ mình lôi hai đứa nhỏ ra mình đánh không? Trời, chuyện con nít, chuyện con nít. Thành nữ cái đó là gì? Đó là anh nhi hạnh của năm hạnh Bồ Tát. Anh nhi hạnh là hạnh của con nít. Đôi khi chúng ta phải học cái hạnh đó để cho cuộc sống mình sao? Nó nhẹ nhàng, nó không có quá là nặng nề. Bởi vì chúng ta cái gì cũng nặng nề thì tự nhiên chúng ta làm khổ lấy mình. Rồi qua cái câu hỏi hiện bảo tháp đó, thì Pháp Hòa nói thêm chút đó để cho đại chúng hiểu được cái gì gọi là im lặng mà thường chiếu. Tiếng Hán gọi là gì? Tịch chiếu. Chữ tịch là vắng lặng, chữ chiếu là sáng suốt. Chữ vắng lặng nhưng không có mê mờ, rõ biết tất cả. Cũng giống như mình đang ngồi thiền mà tâm mình nó hiện khởi, mình biết rất rõ. Đi chợ mà mình thấy cái giá đó rõ ràng không phải là cái giá của cái món mình muốn mua, mà mình cố tình mình tháo cái giá rẻ mình dán vô. Thí dụ vậy đi, lúc đó là có khởi lên. Hoặc là nếu như mình đã làm được cái chuyện đó thành công đi, thì mình cũng phải tỉnh giác lại. Mình nghĩ rằng mình cần thiết phải làm vậy không? Nhiều khi mình sẵn sàng cầm 50 đồng bố thí, mà chúng ta đi hà tiện chi có 1 đồng bạc của cái đó mà mình cũng phải dán vô để mình gọi là lợi được 1 đồng. Có nhiều khi cuộc sống của mình nó lạ, mình cho người ta cả 100 được, mà 1-2 đồng mình cũng đi kèo nài với cái người bán nữa. Đó. Cái chỗ đó nó hay lắm, phải không? Thường tịch quan tịnh độ. Quý vị nhớ mấy câu đó không? Thường Tịch Quang Tịnh Độ, A Di Đà Như Lai đó, hay là Thật Báo Trang Nghiêm Độ, A Di Đà Như Lai, Thân Tướng Hải Vi Trần đó, Phương Tiện Hữu Dư, bốn thứ tịnh độ nha. Thường Tịch Quang Tịnh Độ, Thật Báo Trang Nghiêm Độ, Phương Tiện Hữu Dư Tịnh Độ và Phàm Thánh Đồng Cư Tịnh Độ. Kính nhờ Thầy cho ý kiến. Có vị đạo sư tự xưng là Minh Sư, là Phật hiện tại, còn Phật Thích Ca là Phật quá khứ. Chúng con thỉnh ý Thầy như thế nào? Thưa đại chúng, trong kinh đó, nói rằng Bồ Tát Di Lặc sẽ hạ sinh trong tương lai, đúng không? Thế thì tại sao Bồ Tát Di Lặc không hạ sinh bây giờ? Bởi vì giáo pháp của Phật Thích Ca chúng ta vẫn còn đang theo tu, chứ chúng ta chưa quên và buông bỏ. Vì chúng ta chưa có quên, chúng ta chưa có mất, thì một vị Phật đâu cần ra đời để làm cái việc trùng lập. Đó là lý do tại sao Phật Di Lặc không ra đời. Đến khi nào con người chúng ta không còn biết Phật Pháp là gì, không còn biết thiện ác nhân quả là gì, chừng đó mới cần một Đức Phật nữa ra đời để cứu độ. Còn bây giờ chúng ta đang tu học theo giáo pháp của Phật một cách hùng mạnh như vậy, thì sự ra đời của một Đức Phật đâu cần thiết nữa. Ở đây cũng vậy, không có ai xưng mình là Minh Sư, Đức Phật cũng chưa hề xưng. Ai hỏi Phật, Ngài có phải là Thánh Nhân không? Dạ không. Ngài có Phật ý là Phạm Thiên không? Dạ không. Vậy thì Ngài là gì? Dạ tôi là một người tỉnh giác. Đức Phật mà còn trả lời vậy, chứ Phật cũng không nói tôi là cái gì cả. Mà nếu bây giờ mà mình xưng Phật á, Phật là Đấng Pháp Vương, Phật là thế này thế kia, là mình xưng kính Phật, chứ Phật không tự xưng. Còn thời bây giờ không có ai thay thế cho Phật hết. Ngay cả ngày xưa Ngài Ca Diếp còn không có, còn không, tức là sau khi Phật mất rồi, Ngài Ca Diếp cũng chỉ là một vị trưởng lão trong tăng đoàn, chứ cũng không thể gọi là một cái người mà thành tự xưng là Phật được. Thì bây giờ ở đây quý vị nhớ, mình là Phật tử, mình phải có cái chánh kiến, chánh tư duy, để chúng ta nhận ra Minh Sư hay không mình tự nhận biết, đúng không? Đâu cần phải ai nói gì đâu. Mình gần một vị thầy mà vị thầy luôn luôn soi sáng cho mình trong từng cái ý nghĩa tu hành, luôn luôn nhắc nhở. Minh Sư không phải là người thông minh, sáng suốt, giảng hay. Minh Sư là người sống mà thể hiện. Bởi vì mình gần một vị thầy, từ cái cách sống của họ mình nhận ra được cái bài học vô giá, chứ không phải là người đó nói hay nói giỏi. Cho nên á, chỉ có khi nào mình gần gũi vị đó mình mới cảm nhận được vị này là một bậc Minh Sư, luôn sống vì mọi người, hay là luôn luôn có những cái lời đối đáp giải thích rất là tế nhị, rất là hay, để nhắc nhở mọi người tiến tu, chứ không có dùng cái uy quyền gì cả, mà cũng không có nói chuyện phù phiếm gì hết, mà luôn luôn sống bằng thân giáo, khẩu giáo, ý giáo. Quý vị có nghe chữ hòa thượng không? Nghe hoài. Hòa thượng nghĩa là gì? Đây là cái nghĩa của hòa thượng nè. Hòa thượng nghĩa là thân giáo sư. Hòa thượng nghĩa là lực sanh. Thế nào là lực sanh? Mình gần vị này, mình luôn luôn thấm nhuần, sanh trưởng và thấm nhuần được cái đạo lực, cho nên gọi là hòa thượng. Và chữ hòa thượng được dịch là lực sanh. Lực, lực tức là sức lực. Lực sanh có nghĩa là người luôn luôn có được sức mạnh, năng lực, mà chúng ta gần gũi chúng ta tiếp nhận được cái năng lực đó. Đó là nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai của chữ hòa thượng là thân giáo sư.
Thế nào là thân giáo sư? Vị thầy luôn luôn dạy cho mình bằng cái thân, cái hạnh kiểm đời sống của ngài, gọi là thân. Chữ thân này là thân mạng, giáo là dạy. Lấy cái thân mình dạy cho người đệ tử qua cái cách sống mỗi ngày. Ví dụ như á, mình đứng một cái bên, mình thấy hòa thượng rót trà, ngài cầm cái bình trà ngài rót đi theo cái miệng của cái ly, chứ không cầm ngay giữa cái ly mà rót cho nó kêu tiếng. Ồ, mình nhìn đó cái mình biết hay quá, rót trà không kêu tiếng, không nổi bọt, để cái miệng trà theo cái vành ly để đưa nước vào trong ly mà không có vang ra tiếng. Có một ví dụ vậy đó. Bưng cái tô canh lên, lúc nào cũng phải có cái mâm, cái dĩa, chứ không để cái ngón tay cái mình ở trên cái miệng tô, lỡ mình đi nó lắc cái nước, nước súp nó dính lên cái móng tay của mình, cũng chưa đủ thanh khiết, chưa đủ lịch sự. Mình mời khách là mình phải bưng cái tô canh, tô bún có nước bằng cái khay, bằng cái dĩa ra, rồi sau đó mình mới lấy hai cái tay mình để bên ngoài để xuống, hoặc là đưa nguyên cái dĩa đó cho người, chứ không bưng cái tô mà để cái ngón tay trên cái miệng của cái tô súp đó. Thí dụ vậy đó. Cho nên mình gần cái vị đó, mình thấy từng cử chỉ học quá chừng việc luôn. Đó là lực sánh. Đi vô tới nhà, ra cái áo, nhìn lên không có cái móc. Vị này liền xếp cái áo ngay ngắn để lại, vì một lát mặt nó không nhăn. Còn nếu mà mình bỏ ra dục xuống ghế gì đó lát thì lâu ngày nó nhăn cái áo. Để đôi dép cho ngay, vân vân. Gần cái vị thầy luôn luôn học hỏi được, vị đó là hòa thượng của mình. Chữ hòa thượng không phải để cho người già, ai cũng, những người xuất gia đều là hòa thượng. Nếu mình gần gũi vị đó mà mình học được là hòa thượng chứ gì đâu. Thì quý vị hiểu được cái chỗ minh sư. Không có xưng, không có ai xưng mình là minh sư hết á. Mà bây giờ á, người ta thường nói á, đạo cao nhất xích, ma cao nhất trượng. Đạo cao nhất trượng, ma quá đầu thượng. Thế mà người ta muốn lợi dụng cái gì thì người ta có thể tự xưng bằng bất cứ cái gì, hình ảnh, hình thức nào. Cho người Phật tử chúng ta phải sáng suốt nhận biết cái đó, chứ không phải ai mình cũng nghe người ta nói cái gì mình cũng có thể theo được. Với người mới mất, chỉ có sư thầy, sư cô cầu siêu được, hay cư sĩ tại gia cũng được đảm nhiệm khi mà thầy không có. Đọc kinh cầu siêu cho người mất, đông người tốt hơn. Khi có người không thuộc kinh, hay là chỉ cần một vài người biết đọc kinh là được. Giờ trả lời câu thứ nhất. Thật sự mà nói, khi mình hộ niệm cho một người mất, ai cũng có thể hộ niệm được. Nhưng mà thông thường á, mình luôn luôn mong mỏi có một vị xuất gia. Tại vì cái vị xuất gia là biểu tượng cho sự thanh tịnh, phải không? Một vị xuất gia có mặt ở đó thì mình cảm thấy là cái năng lực của cái vị đó trong sự tu hành dĩ nhiên là phải nhiều hơn mình. Vì mình là người cư sĩ thì còn rất nhiều những cái va chạm, cũng như là cuộc sống hàng ngày, thì cái sự thanh tịnh của mình nó còn kém, nó còn hiếm. Cho nên nếu mình được một vị xuất gia thì tốt. Nhưng mà lỡ chúng ta ở một cái hoàn cảnh không có một vị xuất gia nào, như là ở xứ nước ngoài này, thì cái chuyện này cũng thường đó. Có rất nhiều những thành phố có chùa mà không có quý thầy cô, toàn là do cư sĩ hướng dẫn thôi. Thì bây giờ địa phương đó có người mất thì người ta phải lên, người ta mời chùa. Chùa thì toàn là một ban Phật tử thôi. Thì trường hợp đó Phật tử cứ đi hộ niệm bằng tất cả tấm lòng của mình cũng đều có cái tác dụng giống nhau, chứ không có khác. Đó, trường hợp không có người xuất gia. Còn có người xuất gia thì chúng ta thỉnh vào để chúng ta nhờ cái năng lực. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ đó, 6 giờ chiều là tập hợp ở Việt Nam đó, 6 giờ chiều là tập hợp tụng kinh Pháp Hòa. Tụng xong thầy kinh Pháp Hoa thì khoảng chừng 7 giờ rưỡi tối hay 8 giờ là bắt đầu, nếu có đám tang thì rủ nhau đi tụng kinh đám tang. Hòa thượng trụ trì á, cái năm Pháp Hòa hầu hòa thượng ở đó là ngài cũng đã 70-80 rồi, vậy mà đám nào ngài cũng đi. Già như vậy đó mà hãy tụng thời kinh xong là bước ra xe đạp, à, ngồi ở đằng sau có một chú lái đạp chiếc xe đạp chở hòa thượng đi, rồi Pháp Hòa với mấy Phật tử là đạp xe đạp đi theo, toàn là tụng, đi tụng kinh bằng xe đạp không. Hòa thượng lớn tuổi, hòa thượng đâu có tụng được, hòa thượng vô hòa thượng nguyện hương thôi. Nguyện hương xong rồi ngày đứng, ngày già rồi lưng ngày khôn, ngày dày rồi đại chúng tụng, hòa thượng chỉ đứng đó nguyện hương sướng lễ một chút vậy thôi. Mà hồi nhỏ Pháp Hòa cứ nghĩ á, tụng kinh mà đứng khôn với ông cụ này mới là đúng kiểu. Cho nên Pháp Hòa đứng bên mà cũng khôn luôn. Hòa thượng á, thì ngài không có cái ngón út ở dưới này, thì Pháp Hòa đâu có biết, cứ nghĩ là làm hòa thượng thì phải ăn tay co vô vậy đó. Cho nên mỗi lần mình chắp tay mình cũng chắp về luôn, rồi cũng bắt chước hòa thượng đứng khom vậy nè. Mà hồi nhỏ lúc đó hòa chừng 7-8 tuổi thôi, 8-9 tuổi mà đi theo hầu hòa thượng mỗi ngày. Sáng 4 giờ là qua chùa lo cho ngài, rồi buổi trưa phụ ngài phát cơm cho người nghèo, buổi chiều tụng kinh, rồi tối đi đám vậy đó. Mà hãy thấy hòa thượng làm gì là mình làm y hệt, vì mình nghĩ vậy mới là hòa thượng nè. Hòa thượng ngồi xe đạp á, quý vị biết ở Việt Nam mà người nữ thì ta ngồi một bên, người nam thì mới ngồi chàng hai cái chân ra. Mà hòa thượng đó là ngài ý tứ lắm, ngài không có ngồi cái kiểu của người nam, ngài nói ngồi như vậy nó thô, cho nên ngài vén cái áo tràng lên, cái ngài ngồi một bên và ngài nắm cái đuôi cái đuôi xe đạp vậy đó. Mà hồi nhỏ là Pháp Hòa nghĩ rằng hòa thượng là phải đi như vậy. Cho nên ai mà chở hòa nó không, tôi ngồi kiểu hòa thượng à. Nhất định không ngồi kiểu kia, nói tôi ngồi kiểu hòa thượng thôi. Thì cái thứ hai, đọc kinh cầu siêu cho người mới mất đông tốt, và mở ngoặc là có khi đông nhưng mà nhiều người không biết tụng. Vậy thì có tốt không? Thưa đại chúng, có nhiều khi mình tụng kinh á, cái số đông á, không phải là người ta tụng lớn, mà cái năng lực. Ví dụ bây giờ cái người đó, người ta đi tụng kinh mà người ta không biết tụng, nhưng mà ta đứng đó là trong tâm ta biết là ta đang hộ niệm cho một người mất, thì cái năng lực một người, hai người, nhiều người nó tốt. Cho nên mình có thể nhờ cái năng lực đó mà chuyển hóa tâm thức người sống cũng như người mất. Cho nên đông thì tốt thôi, nhưng mà nhớ là vị nào không biết đọc kinh thì đứng đó, nhưng mà đừng có lo ra, mà phải đem cái năng lực niệm Phật. Ví dụ mình không biết tụng nhưng mà tâm mình niệm Phật. Dạ, có nhiều bác đâu có biết chữ nhưng mà ham thích đi hộ niệm, quý bác cứ đi, rồi trong lúc đó đứng đó mà không biết đọc thì cứ niệm Phật để tạo ra cái năng lực cho người mất. Tốt lắm, không sao. Bây giờ lỡ mà mình rước chùa mà nhầm cái ngày thường không có đủ người, mà chùa có 2-3 người đi thôi cũng được. Nói chung là hộ niệm thì một người cũng được, nhiều người cũng được, chứ không có bắt buộc là phải bao nhiêu người. Những bài kinh ngắn in ra khi không sử dụng thì xử lý bằng cách nào? Thì nếu mà cái nào mà mình, thí dụ như những bài kinh mình in hay là những cuốn kinh lâu ngày cũ rồi mình không dùng nữa, thì một là mình đem đốt. Còn nếu mà không có chỗ đốt, mình họ có những cái thùng mà để chúng ta recycle, tức là mình làm gì? Tiếng Việt gọi là gì? À, mình tái chế lại, mình để vô trong những cái phần mà người ta bào chế lại, không sao. Tức là mình không phung phí cái đó thôi. Thật sự quyển kinh cũng là giấy mực để mình đọc. Bây giờ mình sử dụng xong rồi, mình không thể sử dụng được nữa, thì mình đem lại mình tái tạo cái khác. Nó cũng nằm trong cái vòng luân hồi đó chứ cũng chẳng sao, phải không? Trừ khi nào mình bất kính, ví dụ mình khinh thường quyển kinh, mình dục thùng rác hay mình làm gì đó thì không nên. Chứ còn bằng cái tả cái tâm của mình thì mình đem quyển kinh đó để mà tiếp tục để cho người ta bào chế. Quý vị biết ở những cái hãng in kinh đó, đâu phải cuốn kinh nào in lần ra là nó trúng đâu. Có nhiều khi một quyển kinh in cả chục lần, in ra mới phát hiện cái sai, in trật, in sai cũng phải bỏ, in cái khác. thì cái số lượng bỏ đó ta làm gì, ta cũng phải để vào những cái chỗ để mà nó chế lại thôi, nó tái tạo lại, chứ không thể nào làm gì khách hơn được. Hình Phật cũng vậy, nếu mình đốt được thì mình đốt, còn không thì mình cũng để vào trong đó cho nó tái tạo trở lại, chứ không có gì trở ngại. Trừ khi nào mình đừng làm bằng cái tâm không có cung kính của mình thôi. Rồi bây giờ câu cuối cùng. Con có câu hỏi muốn hỏi thầy. Chúng con là những Phật tử tại gia, nghiệp dày phước mỏng, tham sân si còn đầy người. Vậy có đủ tư cách và đạo hạnh để khai thị cho vong linh hoặc hương linh không? Và có đủ tư cách và phẩm hạnh để quy y cho vong linh, hương linh không? Trong kinh cầu siêu, hương linh quy y Phật, vân vân. Và nếu được thì phải làm sao, thực hành thế nào cho đúng để cho người mất và người còn sống đều lợi lạc? Thật tình mà nói, nếu mà nói rằng chúng ta là những người phước mỏng, nghiệp dày, tham sân si còn đủ, thì không phải chỉ Phật tử tại gia còn, ngay cả người xuất gia cũng còn. Bằng chứng là ngày nào mình cũng lên mình nguyện Phật đó, chúng con là những người phước mỏng, nghiệp dày, tham sân si đầy dẫy. Bởi vì còn là phàm phu thì cái này nó còn. Tuy nhiên trong cái giây phút đó mình không khởi tham sân si, và mình đem hết cái tâm thành của mình để tụng một thời kinh cho hương linh, và đồng thời cái nghi thức chư tổ đã soạn để chúng ta nương vào đó cầu nguyện, chứ chúng ta không tự ý phát minh gọi là quy y cho hương linh gì cả. Chúng ta chỉ theo một nghi thức để chúng ta tụng niệm. Quy y này không phải là mình quy y cho hương linh, mà là một sự nhắc nhở. Nhiều khi hương linh đó đã quy y rồi, thì bây giờ khi mất được nhắc trở lại cái pháp tam quy này, để cho hương linh này không có quên mất vậy thôi. Chứ còn không phải là mình đứng ra mình chủ lễ, mình quy y cho hương linh này gì cả. Và đồng thời đây là một nghi thức mình cứ tụng. Còn chữ khai thị, mình nghe cái chữ khai thị thì nghe cho nó lớn lao vậy đó, chứ thật sự chữ khai là gì? Khai là mở, chữ thị nghĩa là chỉ. Khai thị nghĩa là chỉ. Thí dụ bây giờ người ta không biết cái chỗ đó đâu, mình mở cửa ra mình chỉ. Nè, cái cửa đó, cái nồi này nằm đây nè, cái vật này nằm đây nè, đó là khai thị chứ có gì đâu. Bây giờ người sắp mất, người ta tâm lý họ hoang mang, thì chúng ta nhắc nhở họ. Còn nếu mình không dám dùng chữ khai thị, mình dùng chứ, mình dùng cái chữ khác. Thí dụ như thế, thôi bây giờ không có quý thầy đến đây để khai thị cho hương linh người sắp mất, thôi mấy huynh đệ mình cùng súng vô để hộ niệm nhắc nhở cho hương linh. Nếu mình không dùng chữ khai thị thì mình dùng chữ nhắc nhở, phải không? Mà khai thị đâu có gì đâu, đi tới nói thôi. À, anh đạo hữu, đạo hữu nhớ, đạo hữu đừng có mất, đừng có thất niệm, nhớ luôn luôn niệm Phật, tỉnh giác, vân vân. Tức là mình nhắc nhở cho người đó chứ đâu có gì đâu. Cho nên nếu mà nói cho cùng á, ai cũng phước mỏng nghiệp dày, không, trong cuộc đời này chúng ta còn sống đây đâu có ai dám tự xưng mình hoàn hảo gì đâu. Nhưng mà tâm lý, hễ mình gặp được cái người xuất gia đứng ra chủ lễ một cái lễ nghi gì đó, thì tự nhiên mình cảm thấy ấm lòng hơn, an ủi hơn, là vì đó là một vị xuất gia. Chứ còn cư sĩ thì quý vị nhớ là khi chúng ta làm lễ gì, trừ trường hợp ở nơi đó không có những vị xuất gia, thì chúng ta tạm thời đứng ra đại diện cái chuyện đó. Còn nếu như ở nơi đó có các vị xuất gia thì chúng ta để cho các vị xuất gia làm. Như vậy thì rõ ràng chúng ta không có phạm vào cái lỗi là gọi là gì? Là ngã mạn. Bởi vì hoàn cảnh không có thì chúng ta đứng ra làm. Nhưng mà làm trong cái phạm vi, cái khuôn khổ của mình. Đại Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe. Cái hồi đó Pháp Hòa mới có 11 tuổi à. Thì có bà cụ đã mất ngay đêm giao thừa. Mà bây giờ làm đám tang cho bà không có mời được ai đâu. Tại vì chùa nào mùng 1 Tết với giao thừa thì thầy nào mà bỏ chùa đi tụng đám tang. Để bỏ chùa không ai lo. Cái đám này hoang mang quá chừng, không biết làm sao mà giải quyết đây. Họ mới nhớ trực lại, ở trong xóm mình có thằng nhỏ nó biết tụng kinh.
họ mới đi vô, họ mời Pháp Hòa ra tụng. Là Pháp Hòa là đi làm đám tang nguyên cái đám đó, thầu từ lúc nhập liệm cho tới đi chôn luôn, mà lúc đó mới có 11 tuổi. Trường hợp thứ hai, hồi đó Pháp Hòa 7 tuổi, Pháp Hòa nhập vô một cái đoàn Phật tử. Cái đoàn này tên là đoàn cầu phước, nghĩa là đoàn Phật tử này không lệ thuộc chùa nào hết á, nhưng mà hễ bất cứ ở đâu có đám tang là đoàn này tới tụng kinh. Và trong đoàn sắm đủ một cái giỏ, mấy chục cái áo tràng, chuông mỏ đầy đủ, nghĩa là hễ nghe đám tang là xách chuông mỏ tới tụng. Pháp Hòa cũng nằm trong cái nhóm đó. Mà có nhiều ngày á, có những Phật tử cư sĩ không có mặt để mà hướng dẫn chủ lễ thì đẩy Pháp Hòa ra chủ lễ. Mà lúc đó Hòa mới có 7 tuổi chứ nhiêu, 7 tuổi thôi, đứng ra hướng dẫn cả một cái đoàn Phật tử tụng kinh. Người ta nghe tụng quang quang, không biết ở đâu hết, tại nó đứng mới có lưng quần ta. Vậy mà cái tiếng mình quang quang. Cái vấn đề thứ hai, có cái ông này, ổng làm tài xế xe đò. Thì gia đình ông bị bán thân á, nằm hoài không chết bao nhiêu năm trời. Cái bữa đó mời cái đoàn tới tụng kinh thì theo cái lệ Việt Nam á, hễ mà cầu an thì phải tụng 3 ngày. Còn cầu siêu thì tùy, hễ đám cái đám này để 3 ngày mình tụng 3 ngày, đám 2 ngày thì cầu siêu thì người ta coi ngày coi giờ thì cái chuyện đó tùy, nhưng mà cầu an là phải 3 bữa. Tụng 3 bữa rồi mà ông không đi. Cái bây giờ mới nói giờ làm sao đây? Cái bắt đầu trong đoàn mới nghĩ ra cái ý, nói thôi con đi, chỉ Pháp Hòa, giờ con rảnh nhất nè, con tới đây con tụng mỗi ngày đi. Pháp Hòa tụng được đâu cũng mấy ngày. Cái bữa đó Pháp Hòa mới nói ông cụ này nằm hoài tội quá, thôi giờ mình tụng chổng đi. Lúc đó 9 tuổi nha, mà đâu có biết tụng gì, lấy kinh Kim Cang ra tụng. Tụng kinh Kim Cang mà lúc đó đối với mình là kinh Kim Cang nó dài dữ lắm, tụng có phân nửa cuốn à. Tụng xong gấp lại, Nam Mô Di Phật, bữa nay con tụng nửa cuốn rồi, mai con tụng tiếp. Xong rồi, nhưng mà với cái tâm thành mình khấn. Pháp Hòa nói là ông cụ này á, nằm đây lâu quá rồi, mà bây giờ á, con muốn cho ông cụ này đi cho nhẹ nhàng, mà con không biết tụng gì, thôi con tụng kinh Kim Cang. Mà bây giờ nếu mà Phật Bồ Tát Quan Âm mà thương ông á, cho ông đi sớm thì để ông không nằm về tội lắm. Vậy thôi, Pháp Hòa chỉ khấn nguyện vậy thôi. Chiều hôm nay tụng xong, sáng ngày mai đáng lý là 3 giờ chiều sẽ trở lại, 11 giờ sáng gia đình chạy qua báo nó ổng đi rồi. Thì ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa là cái vấn đề là có những trường hợp không có ai hết, buộc lòng mình phải làm, nhưng mình phải lượng, mình không phải là người tu, mình không có thể lấn cái chuyện những cái nghi lễ của người xuất gia. Mình làm trong cái phạm vi của một người cư sĩ mà bằng tất cả tâm thành của mình. Hồi Pháp Hòa 17 tuổi, thầy diện chủ đi vắng không có ở nhà, mà hàng tháng phải thọ bát quan trai. Thì có ông bà cụ đó, bà vô bà nói, à thầy mới hỏi Pháp Hòa chứ bây giờ thầy đi vắng rồi, con ở nhà con lo bát quan trai được không? Nói dạ được. Nói ngon lành vậy đó. Nói được mà trong đầu mình đã sắp xếp hết rồi, mình sẽ làm gì trong cái phạm vi của một người sa di, chứ mình không có lấn sân. Con bà cụ cũng mấy chục năm trong chùa, tôi chưa bao giờ thấy ông sa di nào mà lên truyền với bác quan trai hết á, sư bà còn chưa dám truyền nữa chứ đừng nói sa di. Nói vậy nha, không phải ông nói gì hết. Thì chiều lại trước khi đi, cái thầy kêu vô phòng, thầy hỏi vậy chứ kỳ này con ở nhà con hướng dẫn bác quan trai con làm sao, con nói thầy nghe coi. Nói dạ con biết chứ, con là sa di con đâu có được ngồi truyền giới, nhưng mà con có cái nghi thức tự thọ giới thì con sẽ cùng với đại chúng quỳ xuống đọc lên như chư Phật suốt đời không sát hại chúng sanh, chúng con hôm nay tự phát nguyện một ngày một đêm không sát hại chúng sanh, con đâu có truyền đâu. Trời ơi, thầy ổng khoái quá. Vì có cái nghi thức đàng hoàng. Quý vị không tin, quý vị lật cái bộ Phật học phổ thông, lật cái bộ Phật học phổ thông của Tổ Thiện Hoa thì quý vị sẽ thấy cái nghi thức tự thọ bát quan trai. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn kể cho đại chúng nghe là mình lúc nào cũng tự biết. Có những cái ở trong cái hoàn cảnh người cư sĩ mình làm, nhưng mình chỉ làm trong cái phạm vi
cư sĩ thôi, vì những cái phần đó mình không được làm, vì đó là cái phần của các vị xuất gia. Nếu mình luôn luôn mình giữ được cái đó thì mình chẳng những giúp đỡ được cho những đồng đạo của mình, những người cùng tu với mình, mà chúng ta cũng thể hiện được tất cả những cái phương tiện độ sanh. Bởi vì nghi lễ nó không có quy định, chẳng qua là một cái hình thức để cho tất cả mọi người biểu lộ cái lòng tôn kính hay là hộ niệm của mình đối với người mất thôi, chứ không có một cái gì bắt buộc. Quý vị có làm bằng cái tâm thanh tịnh của mình thì không có sợ tội, vì mình tụng kinh chứ có làm gì đâu tội. Pháp Hòa qua Canada những năm đầu đâu có thầy. 2 năm đầu Pháp Hòa với mấy bác đi tụng đám tang, toàn Pháp Hòa làm chủ lễ không. Mà mấy bác thương lắm, lúc nào cũng kêu chú đi tụng, mà vô tụng là bằng tất cả tâm thành của mình, tụng kinh Di Đà niệm Phật, mà mình chỉ tụng kinh chứ mình không làm những cái gì khác hơn. Nhưng mà trong khi mà những thầy tới làm lễ đó, mình đi phụ quý thầy, chỉ cần nhìn thôi là mình biết, không cần học, chỉ cần nhìn một lần là biết thôi. Mới thọ Sa Di có 2 ngày à, thầy trụ trì đi vắng, một ông ở trong cái thành phố đó mất lên rước để đi đám. Trời đất ơi, bây giờ Sa Di 2 ngày đi đám tang vô mình cũng múa mai đầy đủ nhưng mà tại vì sao, là vì trong khi mình ở gần các thầy, những nghi lễ các thầy làm qua mắt mình là mình thuộc, mình nhớ hết. Cho nên Pháp Hòa suốt thời gian đi tu đâu có học nghi lễ đâu, tại vì các thầy làm là Pháp Hòa chỉ cần nhìn qua là Pháp Hòa nhớ quý thầy làm gì và những câu đó đọc như thế nào. Thì Pháp Hòa thưa như vậy, thì ở đây trong cái trường hợp là không phải là mình tự mình nói là mình phước mỏng nghiệp dày rồi mình không làm gì được, mình sẽ làm trong cái phạm vi của mình bằng tất cả tâm thành của mình. Đặc biệt trong lúc làm không khởi tham sân si, thì tham sân si ai cũng có, nhưng mà miễn lúc đó mình đừng khởi, để mình đem cái tâm thanh tịnh mình làm. Chứ còn đi tìm một người mà chấm dứt đừng tham sân si, không dám kiếm được người đó. Bởi vì ngay cả các vị xuất gia bình thường thỉnh thoảng cũng còn khởi tham sân si, thì làm sao mà mình hoàn toàn thanh tịnh được. Nhưng mà trong lúc mình hành cái lễ đó thì chúng ta không có khởi thì không có gì lỗi. Còn các cái phần khác là chúng ta chỉ theo nghi thức thôi. Thì hôm nay về chùa Bảo Thành, Pháp Hòa có sinh hoạt với đại chúng nguyên ngày ha. Thì bây giờ chúng ta đã giải quyết vài câu hỏi ở đây rồi, thì mong đại chúng hoan hỷ thông cảm cho những cái câu hỏi nào Pháp Hòa trả lời mà chưa có thỏa mãn được cho đại chúng, thì xin các vị có thể cầu thỉnh các bậc tôn đức khác. Khả năng Pháp Hòa thì chỉ tới đó thôi, thì mong đại chúng hoan hỷ.